cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong sách Khải Huyền về thư của Chúa Giêsu Christ gửi cho hội thánh ở Philadelphia. Tôi xin nhắc lại phần đầu của bức thư này và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp tục sau đó. Trong Khải Huyền đoạn 3, câu 7 đến câu 8, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi. Này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có năng lực mà chữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Thưa các bạn, đây là câu Kinh Thánh mà chúng tôi dùng như câu phương châm cho chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trên radio. Chúng tôi bắt đầu với câu này, và nó có ý nghĩa nhiều với chúng tôi. Hội thánh ở Philadelphia là một hội thánh chân thật với lời của Đức Chúa Trời. Và trong thời của chúng ta, nó không tiêu biểu cho hội thánh Tin Lành, hội thánh Công giáo hay một hội thánh nào khác. Nhưng nó tiêu biểu cho tất cả các hội thánh trên thế gian, mà hội thánh đó giữ sự chân thật với lời của Đức Chúa Trời. Bất kể hội thánh đó hiện nay ở đâu, và ở dưới danh xưng nào. Một điều chúng ta cần lưu ý, hội thánh Philadelphia nhận được 7 lời khen tốt đẹp từ nơi Chúa. Lời khen thứ nhất, Chúa nói: ta biết công việc ngươi. Chúa Giêsu đang tìm xem bông trái, đang tìm xem công việc trong đời sống của người tin nhận. Như trong Ephesos đoạn 2, câu 8, câu 10 nói rằng: ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Các bạn thân mến, có một điều gì sai trong đức tin của các bạn nếu nó không sanh ra việc làm tốt? Thánh Gia-cơ được kể như là một người cầu nguyện, giống như con lạc đà quỳ xuống. Ông nói: ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. trong Gia Cơ đoạn 2 câu 18. Đức tin thật về sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ sanh ra việc làm, và đức tin thể hiện ra bởi việc làm. Lời ngợi khen thứ hai, Chúa nói rằng, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được. Đây có thể là cửa của sự vui mừng trong Chúa, hay là cửa của sự hiểu biết Kinh Thánh. Riêng tôi tin rằng nó là cái cửa của sự hiểu biết Kinh Thánh, mà nó có ý nghĩa rằng nếu Chúa Giêsu mở, Ngài muốn các bạn đi vào, bởi vì Ngài là cánh cửa có cơ hội để các bạn làm chứng và giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng hai điều này đi chung với nhau. Lời ngợi khen thứ ba, Chúa Giêsu nói, vì ngươi có ít năng lực. Đây là nhóm tín hữu, nhóm cơ đốc nhân rất khiêm nhường. Họ không nổi bật về số lượng, về cơ sở hay là chương trình hoạt động. Thú thật với các bạn là tôi rất mệt mỏi khi nghe những báo cáo của những nhóm cơ đốc nhân. Chúng ta hay chú trọng về số lượng, báo cáo công việc thực hiện, bao nhiêu người trở lại đạo. Điều quan trọng mà Chúa để ý là chúng ta có nỗ lực giảng ra lời của Đức Chúa Trời hay không. Đức Chúa Trời có máy vi tính của Ngài. Ngài ghi nhận tất cả mọi điều chúng ta làm. Và lời ngợi khen thứ tư, Chúa Giêsu ngợi khen Hội Thánh Philadelphia đã giữ đạo của Ngài, đã giữ theo lời của Ngài. Trong ngày đó, có người chối bỏ sự hà hơi của Kinh Thánh, nhưng Hội Thánh Philadelphia tin Kinh Thánh có thẩm quyền, lời được hà hơi của Đức Chúa Trời. Trong thế kỷ 20, có nhóm người theo khuynh hướng thần đạo tự do, không kinh Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời hạ hơi. Lời ngợi khen thứ năm, Chúa ngợi khen Hội Thánh này bởi vì Hội Thánh đó chẳng chối danh Ngài. Trong ngày đó, nhóm tín hữu Philadelphia đã giữ đức tin chân thật vào Chúa Giêsu. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã trở thành người qua Chúa Giêsu và Ngài đã chết thay cho tội nhân. Nhưng trong ngày nay, có nhiều người chối bỏ đi thần tánh của Đấng Christ, ngay cả đến những người ở trên tòa giảng hay những người đang học trong chủng viện. Hội thánh tại Philadelphia được đặt nhiều tên khác nhau. Một số người gọi đó là hội thánh truyền giáo, một số người gọi đó là hội thánh phục vụ, một số người gọi đó là hội thánh sống. Tất cả mọi sự này, mọi lời gọi này đều đúng. Riêng tôi thích gọi đó là hội thánh phục hưng, vì nó là hội thánh tin Kinh Thánh. Điều mà Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây là ngươi có năng lực mà giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Trong ngày đó có nhiều người không tin Kinh Thánh, nghi ngờ Kinh Thánh. Chúa Giêsu ngợi khen hội thánh này bởi vì họ giữ theo lời của Ngài. Đây là hội thánh giảng ra lời của Ngài. Và chúng ta biết rằng hội thánh Philadelphia được tồn tại lâu hơn hết trong số 7 hội thánh. Nó tiếp tục tồn tại đến thế kỷ thứ 13. Nó bị tiêu diệt bởi người Thổ Nhĩ Kỳ Seljuk. Họ rất tàn bạo và đến đây giết tất cả những người trong hội thánh. Hội thánh Philadelphia cũng là hội thánh truyền giáo và họ đã truyền giáo sang đến tận Ấn Độ. Tiếp đến kính mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyên đoạn 3 câu 9. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc vào hội quỷ Sa-tăng. Chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải. Nhưng chúng nó nói dối. Này, ta khiến chúng nó đến sắp mình dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Số nhỏ người Israel hay là người Do Thái được cứu rỗi đã rời khỏi nhà hội trong thời bấy giờ. Họ bỏ đi luật pháp là phương tiện của sự cứu rỗi và nên thánh. Trong lúc bấy giờ, những người nào còn tiếp tục ở trong nhà hội được kể là theo tôn giáo giả. Như sứ đồ Phaolô nói, vì những kẻ bởi dân Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Trong Roma đoạn 9 câu 6, họ không còn thật sự là người Do Thái. Phaolô kể những người Do Thái thật là người trở lại với Đấng Christ. Ignatius, theo lời của Trent, và lời tường trình bởi Vincent đề cập đến bối cảnh nơi mà người theo đạo Do Thái giảng về đức tin mà trước đây họ coi thường. Chính quyền La Mã dùng rất nhiều người Do Thái trong mục tiêu thành lập thuộc địa. họ chuyển người Do Thái đến khu vực mới ở nước ngoài, như họ đã làm trong khu vực này. Và đó là lý do tại sao có nhiều người Do Thái ở đây. Lời ngợi khen thứ sáu với người Philadelphia. Chúa nói rằng, ta khiến chúng nó đến sắp mình dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Tại đây Chúa Giêsu nói Ngài làm cho kẻ thù của hội thánh Philadelphia biết rằng Ngài yêu thương hội thánh này. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Huyền, đoạn 3 câu 10. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Lời ngợi khen thứ bảy, và là lời ngợi khen cuối cùng cho hội thánh Philadelphia đã giữ lời của Đấng Christ cách nhịn nhục. Đây là bằng chứng về sự nhịn nhục chờ đợi sự đến của Đấng Christ với những người thuộc về Ngài. Như chúng ta thấy được viết ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 3 câu 5. Trong thế kỷ hiện nay, giáo lý về Ngài cuối cùng được phát triển và được nói đến nhiều hơn các thế kỷ khác cộng lại. Trong vòng mấy thập niên qua, có sự chú ý nhiều đến lời tiên tri về những ngày sau cùng, ngay cả ở Âu Châu, Mỹ Châu và nhiều nơi trên thế giới. Chúa nói rằng, vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta. Tôi tin rằng ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn nhịn nhục đối với những thế giới khước từ Ngài. Ngày nay, không giống với thời của Noe, vì lúc bấy giờ không có lời kinh thánh được viết ra, họ chỉ có một người đem đến sứ điệp, một người giảng ra sứ điệp. Nhưng ngày nay, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Có thánh kinh hội phổ biến lời của Đức Chúa Trời ở khắp nơi, chẳng hạn như hội Gideon đặt kinh thánh khắp các khách sạn. Thánh kinh hội đã dịch thuật và phổ biến kinh thánh ra nhiều ngôn ngữ khắp thế giới. Lời của Đức Chúa Trời thâm nhập vào khắp mọi nơi, khắp lục địa. Hội thánh Philadelphia là hội thánh tin vào lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu hứa, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Lời cuối cùng là lời khích lệ hội thánh của Ngài rằng họ không đi qua thời kỳ đại nạn. Hội thánh sẽ được cất khỏi thế gian. Như điều được chép ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 13-18. Và nó cũng là sự an ủi và sự hy vọng. Như được chép ở trong sách Tích, đoạn 2 câu 13. Vì thế, hội thánh cần có sự nhịn nhục. Nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Trong Hebrew đoạn 6 câu 12. Hội thánh sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn và sự đón phạt, như chúng ta được thấy đề cập ở trong Giăng đoạn 5 câu 24, Khải Huyền đoạn 13 câu 1 đến câu 8 và câu 11 đến câu 17. Chúng ta chờ đợi sự đến của Chúa một cách nhịn nhục. Giờ thử thách ở đây được xác nhận là thời kỳ đại nạn, nó đến khắp thế giới. Sau lời mở đầu của Khải Huyền đoạn 4 và đoạn 5, từ Khải Huyền đoạn 6 đến đoạn 19, các bạn được trình bày về thời kỳ đại nạn. Chúa nói rằng thời kỳ này sẽ đến để thử thách mọi người trên đất. Chúa Giêsu hứa rằng ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách. Ngài nói rằng Ngài không những giữ họ khỏi lò hơi ngạt tập thể, nhưng cũng giữ họ khỏi thì giờ thử thách. Vì thế tôi nghĩ đây là một sự giải cứu hoàn toàn. Hội thánh sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn. Tôi tin rằng thời kỳ của hội thánh Philadelphia tiêu biểu tiếp tục từ đó cho đến khi hội thánh được cất lên. Hội thánh được đi khỏi thế gian vào lúc Chúa Giêsu hiện ra trên không trung và tiếng kèn thiên sứ thổi lên. Chúng ta sẽ thấy hội thánh Laodice trong phần kế tiếp của sách Khải Huyền đoạn 3 này. Nó là một tổ chức được tiếp tục trong thế gian. Dầu rằng Chúa Giêsu có lời mời tốt đẹp với họ, nhiều người trong hội thánh Laodice đã trở về với Đấng Christ và được đem khỏi thế gian khi hội thánh cất lên. Nhưng có một hội thánh sẽ đi qua thời kỳ đại nạn, đó là hội thánh bội đạo, hội thánh Laodice. Những gì chúng ta có tại đây là lời hứa về sự đến của Đấng Christ để đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian. Và lời hứa của Ngài với hội thánh Philadelphia rằng họ sẽ không đi qua thời gian khó khăn đặc biệt mà nó sẽ đến trên đất này. Một lần nữa tôi xin trích dẫn lời của tiến sĩ John Walwood trong sách Khải Quyền của Chúa Giêsu Christ. Nếu việc hội thánh được cất lên xảy ra trong thế kỷ thứ nhất trước thời kỳ đại nạn mà sách Khải Quyền diễn tả, họ bảo đảm được giải cứu. Nhưng sự việc không phải thế. Đối với những người được đóng ấn ra từ 12 chi phái của Israel như được nói trong Khải Quyền đoạn 7 câu 4, rõ ràng là họ đi qua thời kỳ đại nạn. Điều này hàm ý rằng việc hội thánh được cất lên trước thời kỳ đại nạn. Lời hứa về giải cứu cho họ như thế không thể nào đình trệ cho đến thời kỳ đại nạn và trước khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai để thiết lập nước của Ngài. Chúa Giêsu nói tiếp với hội thánh ở Philadelphia. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền, đoạn 3, câu 11. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Chúa Giêsu nói, ta đến mau kiếp. Lời này không có nghĩa rằng Chúa Giêsu đến nay mai, nhưng có nghĩa rằng Chúa đến thình lình, Chúa đến trong lúc không ngờ. Ngài đến trong thời giờ mà họ không biết. Nó không có nghĩa rằng Ngài đến ngay lập tức. Nhưng Chúa Giêsu đến thình lình. Lời hứa này cũng là hy vọng của hội thánh. Vì thế, hội thánh không có chờ đợi cho thời kỳ đại nạn. Hội thánh không có chuẩn bị để đi qua thời kỳ đại nạn. Chúa Giêsu không hề nói điều đó với hội thánh. Nhưng hội thánh đang chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của chúng ta, là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Trong sách Tích, đoạn 2, câu 13. Tôi xin nói lại một lần nữa rằng, hội thánh Philadelphia tiêu biểu cho hội thánh phục hưng. Hội thánh đã quay trở về với lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh này sẽ được cất lên. Nó là hội thánh thật của Chúa. Và tôi không nghĩ rằng các bạn có thể đặt họ trong hệ phái nào hay một hội thánh địa phương nào. Họ là những người tin Chúa Giêsu và ở khắp nơi trên thế giới. Dù về phương diện tổ chức và sinh hoạt, hiện nay họ đang ở trong một nhóm hay một hội thánh hữu hình nào đó. Mời quý vị cùng xem tiếp lời của Chúa viết cho hội thánh Philadelphia trong Khải Quyền, đoạn 3, câu 12. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mé từ trên trời bởi Đức Chúa Cha mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Thưa các bạn, có hai cột trụ ở Philadelphia ngày nay. Một là hội thánh Byzantine mà tôi không nghĩ rằng nó được đề cập ở đây. Nhưng có một cột trụ đang nằm ở sườn đồi, nó bị chia khuất bởi những cây bá hương và cây sim. Cột trụ đó là di tích còn lại của thành Philadelphia trong thời sứ đồ Giăng. Kẻ nào thắng, ta sẽ làm cột trụ trong đền Đức Chúa Trời ta. Hội thánh bị tiêu hủy, nhưng một cột trụ vẫn còn đứng vững tại đó. Chúa Giêsu nói, ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống cùng danh mới ta mà viết trên ngươi. Đây là một giấy thông hành mà nó làm cho những người tin nhận Chúa Giêsu trở thành công dân của thiên đàng. Họ được đi tự do từ trái đất hay bất cứ nơi nào vào trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Đây là một phước hạnh tốt đẹp và tuyệt vời biết bao. Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ viết trên họ một tên mới của Ngài. Đó là tên mới của Ngài. Chúng ta không có một tên mới, nhưng Chúa Giêsu nói rằng Ngài có một tên mới của Ngài cho chúng ta. Tên mới này là mối quan hệ cá nhân mà chúng ta có với Ngài. Và bức thư này được kết thúc với lời ở trong Khải Quyền, đoạn 3, câu 13. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa Giêsu có một sứ điệp mà Ngài ban cho mỗi hội thánh của Ngài. Nó áp dụng cho hội thánh tại địa phương và nó cũng áp dụng cho mỗi chúng ta ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, lời của Chúa nói với hội thánh Philadelphia cũng như với những hội thánh khác. Ngài có một lời nhắc nhở giống nhau. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Tôi mong ước rằng các bạn ngày hôm nay là những người lắng nghe. Không phải chúng ta chỉ nghe bằng lời nói, bằng âm thanh, nhưng chúng ta nghe điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta nghe. Ngài muốn chúng ta nghe lời của Ngài. Chúng ta biết rằng hội thánh Philadelphia được có một đặc điểm quan trọng, đó là hội thánh này gìn giữ lời của Chúa. Như vậy, đây là một hội thánh có sự chú ý lắng nghe, có lỗ tai lắng nghe. Chẳng những mà họ nghe mà thôi, nhưng mà họ gìn giữ lời của Ngài nữa. Và đây là điều mà tôi xin Chúa cho các bạn cũng như chính tôi. Sau khi chúng ta học hỏi, tìm hiểu lời của Chúa, chúng ta đã lắng nghe lời của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta gìn giữ. Chúng ta gìn giữ nó ở trong đời sống của mình, để gây dựng chính mình. Và trước khi chúng ta có lời của Chúa, lúc đó chúng ta mới có thể mạnh dạn chia sẻ, gây dựng cho người khác. Một người có lời của Chúa là một người có năng lực, giống như một người được ăn uống hàng ngày, có những chất bổ dưỡng để gây dựng đời sống cơ thể. Đời sống tâm linh hay đời sống của một cơ đốc nhân cần có lời của Chúa. Và hội thánh Philadelphia là hội thánh lắng nghe, tiếp nhận lời của Ngài, gìn giữ lời của Ngài. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị và các bạn, đặc biệt là trong hội thánh mà quý vị đang gây dựng, hội thánh mà quý vị đang sinh hoạt thờ phượng. Xin Chúa cho hội thánh tại nơi quý vị ở có lòng ham mến lời của Đức Chúa Trời, yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Và mỗi khi có dịp nghe, đọc, học hỏi, quý vị chú tâm đến lời của Ngài. Cầu xin Cha giúp đỡ cho từng người trong quý vị nắm vững lời của Chúa và hằng chăm chỉ học hỏi luôn luôn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đời bon chen giữa muôn con người, lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng hụt chẳng reo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, thấy lũ chim no hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì lo gì, mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính Cha. Lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Ngày ngày cầu xin giống xưa Cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và ngày bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự, dự phận của Cha tác sinh muôn loài. Trò thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì lo gì, mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính Cha. Lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được ý cho chức cao sang nhiều, phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đáng đắt con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ, mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan người, việc làm của ta khúc hát lời ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn sát ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Giống xưa cha dày, ngày đồ no áo cơm thơm lành, và này bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng, việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài, thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành, ủy cho chức cao sang nhiều, phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ, mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan người, việc làm của ta khúc hát lời ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước trời. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm cho ta nước trời. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì.